Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân sẽ lên đường tham dự tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC.
Nhiều địa phương tại miền Trung ngập nặng do mưa lớn.
Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân kê khai tách thửa trước ngày 31 tháng 12 để giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tổng thống Putin chưa quyết định tái tranh cử năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân sẽ lên đường tham dự tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và kết hợp các hoạt động song phương tại thành phố San Francisco của Mỹ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11. Chuyến công tác của Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm hội nghị cấp cao đầu tiên của các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC diễn ra tại Mỹ vào năm 1993 và đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập APEC vào năm 1998. Chủ tịch nước sẽ cùng các nhà lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với kinh tế thế giới và khu vực, đề ra những định hướng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác.
Tiếp tục các cập nhật về diễn biến mưa lũ tại miền Trung. Tại Quảng Nam, mưa lớn trong ngày hôm qua đã khiến nhiều tuyến đường tại huyện Đại Lộc ngập sâu gần 1 mét, gây chia cắt giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đang yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, kiểm tra ngay khu vực nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh này cũng vừa ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với mưa lũ và gió mạnh trên biển. Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị cũng đã phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, sạt trượt ở công trình đang thi công, sạt lở bờ sông thuộc các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ và các xã phía Tây của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông suối, các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan trong 2 ngày qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa công bố các khu vực có nguy cơ xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá trên địa bàn thành phố để người dân biết và có các biện pháp phòng tránh. Những địa điểm nguy hiểm trên địa bàn thành phố được thống kê cụ thể tại các quận như quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cùng các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tổ chức rà soát để cấp giấy cho đất tự ý tách thửa, tự chuyển đổi mục đích, chuyển quyền bằng giấy tay trên địa bàn thành phố. Để công tác cấp giấy chứng nhận được thuận lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần kê khai, đăng ký chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 để được giải quyết.
Theo số liệu từ VN Direct Research, tỷ lệ nợ xấu NPL của top 25 ngân hàng niêm yết lớn nhất tiếp tục duy trì xu hướng tăng lên 2,24% tại cuối quý 3 năm 2023, mức cao nhất kể từ năm 2017. Tuy nhiên, VN Direct nhận thấy có một tín hiệu tích cực khi tổng phần trăm nợ nhóm 2 đã giảm xuống còn 2,3% vào cuối quý 3 năm 2023 so với 2,5% vào cuối quý 2 liền trước, cho thấy sự hình thành nợ xấu đang chậm lại.
Tối nay 14 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, đêm diễn của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới Kenny G sẽ chính thức diễn ra. Đây là đêm nhạc mở màn cho dự án âm nhạc Good Morning Việt Nam, dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do báo Nhân dân chủ trì. Điều bất ngờ là nghệ sĩ Kenny G quyết định tặng chiếc kèn saxophone cho ban tổ chức để thực hiện đấu giá quyên góp cho dự án Good Morning Việt Nam nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 12 tháng 11, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, ông Matt Murray cho biết, nước này đã nhiều lần khẳng định mong muốn trở thành chủ nhà tốt của APEC, trong đó có sự tham gia của Nga. Trước đó, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Phó Thủ tướng Alexei Ovechkin dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 tại San Francisco, Mỹ.
Ngày 13 tháng 11, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc tái tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông Peskov đưa ra thông điệp trên sau khi nhật báo Kommersant của Nga đưa tin đội ngũ nhân viên trong văn phòng Tổng thống Nga được cho là đang thảo luận về việc thành lập nhóm để đề cử ông Putin ra tranh cử. Bài báo của Commerzan cho rằng ông Putin có thể tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng viên tự ứng cử. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cùng ngày dẫn một nguồn thạo tin cho biết Quốc hội Nga vào ngày 31 tháng 12 có thể đưa ra thông báo rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2024.
Ngày 13 tháng 11, Ủy ban bầu cử Indonesia đã công bố 3 cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2024 để chọn ra người kế nhiệm tổng thống đương nhiệm Joko Widodo và phó tổng thống Maruf Amin. Theo kế hoạch, giai đoạn tranh cử chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 11. Trước đó một ngày, kết quả rút thăm xác định số thứ tự của các cặp ứng cử viên trên lá phiếu sẽ được công bố. Người giành chiến thắng cho cuộc bầu cử này sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10 năm 2024.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ và dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 30. Đồng thời, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về định hướng phát triển quan hệ song phương bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại San Francisco, Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo và là chuyến đi đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ kể từ năm 2017.
Ngày 13 tháng 11, Ủy viên châu Âu phụ trách quản lý khủng hoảng ông Janet Lenasic đã kêu gọi tạm dừng giao tranh ở giải Gaza và cung cấp nhiên liệu khẩn cấp để duy trì hoạt động của các bệnh viện ở vùng lãnh thổ này. Phát biểu tại hội nghị cấp ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU diễn ra ở Bruxelles của Bỉ, ông Lenasic nhấn mạnh sự cấp thiết phải đạt được và tuân thủ các lệnh tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza đang diễn ra ở gần các bệnh viện ở giải Gaza và hơn một nửa số bệnh viện tại giải đất này buộc phải dừng hoạt động.
Ngày 13 tháng 11, các trụ sở văn phòng của Liên Hợp Quốc ở châu Á đã treo cờ rủ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nhân viên của tổ chức này thiệt mạng ở giải Gaza trong cuộc xung đột Hamas-Israel. Trước đó, ngày 10 tháng 11, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 100 nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng ở giải Gaza kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 vừa qua.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh vừa thông báo gọi bổ sung hai cầu thủ là Cole Palmer và Rico Lewis trong đợt triệu tập lần này. Cả hai cầu thủ đều là sản phẩm của lò đào tạo Man City, được gọi để thay thế James Maddison, Jude Bellingham và Callum Wilson dính chấn thương.
Højlund và Eriksen vừa rút khỏi đội tuyển Đan Mạch ở loạt trận quốc tế sắp tới. Chỉ dấu này cho thấy chấn thương của bộ đôi Manu gặp phải ở trận thắng Luton Town cuối tuần trước có thể khá nghiêm trọng. Đây là tin xấu với Ten Hag vì bộ đôi này là những nhân tố quan trọng của Quỷ Đỏ.
Sau trận hòa Chelsea 4-4, Pep Guardiola thừa nhận đây là trận đấu rất khó khăn vì Man City không thể kiểm soát trận đấu. Vì vậy, ông hài lòng với một điểm, thậm chí còn chúc mừng các học trò sau khi trận đấu này kết thúc. Theo Pep, đây là kết quả công bằng ở trận đấu mà cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng.
Theo La Gazzetta dello Sport, Napoli đã liên hệ với huấn luyện viên Igor Tudor trước khi ra quyết định sa thải huấn luyện viên Rudi Garcia. Nhà cầm quân người Croatia hiện đang thất nghiệp sau khi chia tay Marseille.
Tờ Fischer tiết lộ một câu lạc bộ tại Saudi League đã đưa Bruno Fernandes vào tầm ngắm chiêu mộ. Đội bóng này sẵn sàng trả Manu 100 triệu euro để mua tuyển thủ Bồ Đào Nha.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng mới với Eder Militao. Hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản giải phóng 1 tỷ euro. Los Blancos sẽ chính thức công bố sao kèo vào hôm nay hoặc ngày mai.
Ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay tới Philippines để chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước khi lên đường, huấn luyện viên Chausie đã loại 4 cầu thủ là Tiến Anh, Duy Cương, Văn Luân và Văn Đô.
Huấn luyện viên Gong Okyun đã chính thức đặt bút ký hợp đồng 2 năm với Công an Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin, nhà cầm quân người Hàn Quốc được trả mức lương khoảng 20.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương với gần 500 triệu đồng. Ông sẽ ra mắt Công an Hà Nội ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 25 tháng 11 tới ở Cúp Quốc gia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc vẫn còn mưa nhỏ, nhưng đến gần sáng nay thì mưa ở miền Bắc cơ bản đã hết. Ngoài trời Bắc Bộ lúc này nhiệt độ thì khá thấp. Ở khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ chỉ từ 12 đến 14 độ, trong khi ở khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng, nhiệt độ đang là 15 đến 17 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 15 giờ chiều, duy trì trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Trời vẫn còn rét cả ngày. Với miền Trung, đêm qua cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên là vùng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong ngày hôm nay, vùng mưa sẽ duy trì ở miền Trung, với tâm mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Lượng mưa trong ngày và đêm nay ở các khu vực này dao động trong khoảng từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 300 mm. Các nơi khác của miền Trung, mưa từ 10 đến 30 mm. Khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn có mưa diện rộng. Phần phía đông của Tây Nguyên có mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi mưa to trên 100 mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên giảm còn 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, mưa chủ yếu tập trung về chiều tối. Mức nhiệt chiều nay ở các tỉnh Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.